tiêu chuẩn nào mới được truyền tâm ấn? Ở đây chúng ta theo trình độ tiêu chuẩn nào quý vị? Hả? Tin, nguyện là được truyền tâm ấn, là được vãng sanh. Muốn niệm Phật, niệm Phật để lấy le, muốn niệm Phật, niệm Phật trong đó để hợp, hợp thời trang. Bây giờ ai cũng niệm Phật, mình cũng niệm Phật, hợp thời trang mà, đúng không? Vậy cho nên đó, chúng ta phải tin, phải nguyện. Và hành là gì quý vị? Tập này thì nó là, đó là tiêu chuẩn được truyền tâm ấn nè. Nó dễ hay khó quý vị nè? Bởi vậy cho nên chúng ta nói bây giờ mình tin rồi, mình nguyện vãng sanh rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ tập đi. Tập bao nhiêu tập? Tập không phải là dài dằng dẵng đâu, mà tập trong đó tìm niệm Phật có 10 câu, 30 câu. Nhiêu đây rồi quý vị à? Bởi vì thấy phương tiện của Phật thù thắng không? Cần chúng ta khổ hạnh không quý vị? Cần chúng ta phải làm đủ mọi chuyện khó không? Trèo non vượt biển hay không? Không cần là. Bởi vậy nên phương tiện đó là phương tiện của Phật. Phương tiện của Phật, của Bồ Tát, của A-la-hán còn khiếm khuyết, còn trở ngại. Còn phương tiện của Phật, Bồ Tát không hiểu nổi đâu. Ngay Bồ Tát cũng không hiểu nổi phương tiện của Phật như thế nào. Mà chúng sanh ở trong đó, ai mà có thiện căn, ai mà có phước đức, cho nó chấp nhận trong đó một đời thành tựu, giải quyết hết tất cả vấn đề. Đây quý vị, tiêu chuẩn đó là tin đi. Đây không nói chúng ta tà tin à, không nói chúng ta tính trong đó tà tính, mà nói chúng ta chánh tính, nói chúng ta chân tính. Bằng cách gì? Bằng kinh điển, bằng pháp, chứ không phải nói ra ngoài pháp. Bằng cái lời khai thị chân truyền của Đức Phật Bổn Sư giao cho chúng ta, chúng ta đem những cái lời đó để mà cảnh tỉnh, để mà thức tỉnh, để mà giảng giải để cho họ, mọi người được chân tính. Mới giờ anh ráng đi cái việc, ráng đạt công phu đi, cho 3 năm đi. Một năm đầu á thì tu tập, năm thứ hai á ứng dụng, năm thứ ba tu hành. Tu hành thành tựu rồi thì thành công thôi hả? Là 3 năm cái vị à. Đâu phải chúng ta bỏ hết đâu, mà chúng ta tập đó nè. Tập trong đó rồi chúng ta đối diện với sự việc gì trong đó, hãy mà ở mà vui vẻ quá khởi lên niệm Phật, hãy mà buồn bã niệm Phật, hãy mà âu lo niệm Phật, hãy mà ở trong đó thất bại niệm Phật. Tất cả trong đó đối với thế gian này xảy ra như thế nào, chuyển biến như thế nào, đều tu hành trong đó bằng cách niệm Phật, vượt qua hết tất cả cảnh giới đó. Đi trên cảnh giới là, quý vị thấy không nè, mình niệm Phật rồi thì mình đi trên cái hoàn cảnh đang xảy ra. Còn mình không niệm Phật thì cái hoàn cảnh đó nó bao phủ, nó che đậy, nó làm chìm đắm mình trong đó. Giờ tiêu chuẩn đó quý vị, ráng đi làm đại đệ tử của Phật không? Vì quý vị không tin, nó ráng để năm sau chúng ta đem kinh Vô Lượng Thọ tới mà giảng, quý vị thấy đệ tử thứ nhất của ta. Trong nó kinh Phật nói đệ tử thứ nhất của ta là đây nè quý vị, đã tiêu chuẩn đó là một người nào, người trung thành niệm Phật, người tín nguyện và trì danh niệm Phật. Đây là một người này sao quý vị, đời này sẽ về với chư đại Bồ Tát, bậc Bổ Sứ Bồ Tát, không còn lạc đi đâu nữa. Không phải là đại đệ tử chứ là gì? Trong đó tất cả người bạn ở chung quanh, ở trên Tây Phương đều là Bổ Sứ Phật, là sắp sửa thành Phật để được bổ vào những cái xứ sở, vào những quốc độ, độ chúng sanh. Thì bây giờ chúng ta gì? Lên đó làm bạn với họ, là kết bạn với những huynh trưởng, kết bạn với những người đi trước. Rồi đàn anh đi trước rồi sẽ dìu dắt đàn em đi sao? Dìu dắt gì? Đàn em thành Phật độ chúng sanh là. Mày quý vị thấy lời kinh đó hả? Đừng có đi đâu nữa. thầy ráng phát nguyện á, vãng sanh Tây Phương đi. Ở đời này chúng ta làm chưa trọn, chưa gì, vãng sanh trước đi đã. Đừng có lo, đừng có lo có lỗi. Mà có lo là mình vãng sanh về đó rồi thì lỗi gì, thì khiếm khuyết gì cũng giải quyết được hết. Bà con thân thuộc trong đó vẫn còn đắm chìm, chúng ta đầy đủ phương tiện để mà giải quyết, để mà độ họ. Cho nên người nguyện, trong đó Ngài Ngẫu Trệ Sư nói người phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là người đã phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác, là người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây quý vị thấy không? Ngài Ngẫu Ích nói dễ sợ không? Mà chúng ta giải mà đúng y như vậy là, chúng ta giảng giải ta thấy đúng y như vậy là, lúc xưa đọc trong đó thấy như là nó hơi quá lố, nhưng mà càng giảng chúng ta thấy Ngài nói không sai một chút nào. Chúng ta có cơ hội độ tất cả chúng sanh, không riêng gì bà con thân nhân đâu. Cho nên đó là tác tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Sau khi truyền tâm ấn thì người được truyền tâm ấn phải làm những gì? Ở trong đó quý vị, ở bên đó, thiền đó, thì khi á, hành giả đạt được á, tổ trao truyền tâm ấn rồi, cái gì giống như ngũ tổ trao á, y bát lại cho lục tổ, thì chúng ta thấy lục tổ làm gì quý vị? Hả? Lục tổ làm gì nè? Lục tổ sống với thợ săn 15 năm chứ không phải chưa đi ra độ chúng sanh đâu, mà đi vô đó, trong đó bị nó vô đó nó đầy á, nó đầy đọa trong 15 năm cái vị. Giữ cái lưới cho nó, đi săn mà bắt giữ lưới, đi bắt nó nấu cơm, đi giặt quần áo, thấy không? Thợ săn mà, đi sống với nó mà. Cho nên vô đó phục vụ 15 năm để chi cái vị? Để từ đó mà tu hành, trong cái sinh hoạt đó mà tu hành, gạn lọc cái tâm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta được truyền tâm ấn rồi sao quý vị? Năm thứ nhất tu tập, năm thứ nhì ứng dụng, năm thứ ba tu hành, năm thứ tư giảng sanh là. Thì quý vị thấy không? Rõ ràng mà. Đi về Tây Phương Cực Lạc đó, là đại phúc đức, thân thể thành nó kim cang bất hoại, như là một kim cương quý vị, chói sáng tỏa ra. Ồ, mình bỏ cái thân này lấy cái thân kia càng mau càng sướng à. Chúng sanh ở đây ngụp lặng trong luân hồi, không có thấy đường ra, không có pháp sư, không có người giảng dạy, thì chúng ta mau về Tây Phương Cực Lạc đi, sẽ được thuyết pháp như chung, tiếng như chung, là như tiếng như chuông vậy đó, vang dội các nơi, tới để mà khai ngộ chúng sanh. Thì cho nên sau khi chúng ta hiểu rồi thì hạ thủ công phu đi. Ngay cái lục tổ khi được truyền tâm ấn rồi, chứ không phải thành luôn đâu. Không phải truyền đây nè, cái viên ngọc, viên ngọc vô úy nè, ông muốn gì ông cầm cái đó ông hô biến để nó ra đi, chưa đâu. Ngài giao như vậy, nhưng mà lục tổ vẫn phải tu trong đó. Trong đó sao phiền? Ngộ rồi phải tìm tu là, trước tiên giải ngộ sao phải tìm tu là, chứ không phải trong đó ngộ trong đó gặp là xong đâu. Giải ngộ trao rồi biểu tới đó, viên ngọc đó tới lấy đi, thì ổng cũng phải bước trên đó ở một đoạn đường để mà đi được đến cảnh giới đó lấy được. Nên đây chúng ta sau khi truyền tâm ấn rồi thì người được truyền tâm ấn phải làm những gì? Tùy theo pháp môn. Pháp môn của chúng ta sau khi hiểu được rồi, tin tưởng rồi, phát nguyện vãng sanh rồi, thì mình đạt cho được cái điều đó. Đó là mới là truyền tâm ấn được cái vị. Còn mờ chúng ta đó, sau khi truyền tâm ấn rồi, giảng dạy rồi, tin tưởng rồi, phát nguyện rồi, về sau có một người dạy chúng ta thôi, có một pháp môn khác, có một phương tiện khác, đời này thành Phật ngay đây, không cần về Tây Phương, bỏ đi là quý vị đâu phải truyền tâm ấn đâu, chúng ta lại chạy nữa mà. Cho nên người tìm được truyền tâm ấn là người đó son sắt chân tín và thiết nguyện, bất luận ở pháp lâu nào người ta không đổi, không chuyển. Là đó là mới là được 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 trao nghề đó quý vị. ông thầy ổng trao cho chúng ta nghề thợ mộc, đúng không nào? Ông biểu là nghề khá, thôi trao hết nghề cho nó, truyền hết nghề cho nó, truyền ở trong đó. Ổng đi đâu á, đi rồi ở nó làm nó 3 năm thấy chán á, thôi không làm gì nữa, đi ra bán đồ, không làm mộc nữa, thì đâu phải là truyền nhân đâu quý vị. Cho nên sau khi truyền tân ấm rồi, chúng ta phải phát dương nó, phải tiến triển nó, phải làm cho nó phát triển lên, thì đó mới là truyền nhân, nó là người được truyền tâm ấn. Còn 3 năm sau chúng ta đổi rồi là ông thầy đó sao quý vị? Ông thầy đó biểu rồi, tôi chấm học trò sai rồi, tôi chọn đệ tử sai rồi à, chọn nó ai ngờ tuyển, tưởng là nó làm phát dương quảng đại cái môn đó, cái nghề đó, ai ngờ nó lục đến nó là mất tiêu. Cho nên nói sao cái việc đến đây á, ở trong đó bất hiếu á có 3, mà vô tự á là đệ nhất. Là trong bất hiếu đó là có 3 cái lỗi là bất hiếu, mà cái lỗi á nặng nhất á là không có con, vô tự là không con là đệ nhất. Cho nên á, người đây á nói thường thường á là con trai phải có nối dòng, hãy mà nó tuyệt tự nó không có con trai là không nối dòng, nó là nó bất hiếu, đại bất hiếu, hay là nó bỏ đi tu, nó không có chịu lấy vợ để mà nó nối dòng, trong đó là nó bất hiếu. Không, nghĩa là bất hiếu có 3 hữu tam, mà là vô tự đệ nhất. Không có con nối dòng là đệ nhất. Nhưng mà con này là gì quý vị? Không có người truyền thừa, không có người truyền cái tinh thần, không có người truyền cái nghề của chúng ta lại cho đời sau, đó là bất hiếu đệ nhất. Chứ không phải ông con đâu, đừng có con trai mà nó du đảng, con nó cũng chết nữa quý vị à. Nó truyền mà truyền xuống du đảng, trong du côn, trong đó truyền chi ra hả? Đúng không? Cho nên chúng ta phải hiểu là trên cái tinh thần, cái nghề nghiệp, cái đức hạnh, cái phẩm vị, hay là cái một cái gì cho đời có thể truyền lại cho đời sau, thì tổ truyền tâm ấn. Cần nhất ông vua phải chọn thái tử. Quý vị thấy ông vua lên rồi phải lập thái tử để mà truyền ngôi. Vậy sao? Có người truyền rồi, phải giữ cho cái ngôi vị của mình nó nối tiếp. Mà ở tổ trong đó khổ là gì quý vị? Đi tìm đệ tử để mà nó truyền cái tâm ấn cho nó, truyền y bát cho nó, thì mình có thể thông dong đi ngắm cảnh, không sợ vì có người truyền rồi. Đây truyền chỗ này là, chứ không phải là vô tự là đệ nhất đâu à. Vô tự là không có người truyền thừa, chứ không phải không có con. Thì được truyền tâm ấn, tự quý vị quyết định. Sau khi truyền tâm ấn làm cái gì thì chúng ta phải sao? Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành ở đây sao quý vị? Nó không có khó dễ. Thơ nhắc nhở người niệm Phật, quý vị làm được hết cuốn này thành công rồi. Nó đầy đủ hết chứ. Bí quyết là chúng ta có vũ khí thiệt rồi, có gươm báo rồi, nhưng mà chưa có chiêu thức. Đây là bí quyết, đây là chiêu thức nè. Làm sao trong đó vừa có bảo kiếm mà vừa có chiêu thức, chúng ta đánh đông á, dẹp bắt tất cả đều được cả. Nên á, ráng cố gắng mà niệm thành phiến đi. Đây á, việc này không phải là việc khó, bất cứ người nào đều có thể làm được. Sợi dây liên lạc giữa người truyền tâm ấn và người được truyền tâm ấn phải như thế nào? Sợi dây liên lạc á hả? Sợi dây liên lạc. Đây á, sợi dây liên lạc á giữa người á truyền tâm ấn, quý vị thấy là chọn được một vị học trò giỏi, tìm thầy giỏi khó à, mà tìm được á đệ tử còn khó hơn nữa. Tìm thầy còn khó mà thầy tìm đệ tử còn khó hơn nữa, chứ không có dễ quý vị. Người đệ tử này á phải như thế nào? phải y giáo phụng hành. Đó là đệ tử. Cái sợi dây dòng đó truyền xuống như này. Hãy mà thấy bằng với thầy thì thua thầy. Cái thấy của mình nó hơn thầy mới là bằng với thầy. Cho nên người thầy đã trải qua những công phu, những kinh nghiệm họ biết rồi. Nên tìm đệ tử trong đó đệ nhất là gì quý vị? Người y giáo phụ hành. Nghĩa là nó phát triển như vậy nhưng mà nó vẫn giữ được cái nền tảng. Nó chuyển biến như vậy, nó theo được trong đó vì cái nhìn của thầy đối với cái công phu, đối với pháp môn, nó vượt thắng hơn đệ tử. Đệ tử nhìn thấy coi như là thường, nhưng mà khi gặp vấp phải kinh nghiệm rồi, thất bại rồi mới thấy lời thầy mới đúng. Nếu mà nghe lời thầy thì đâu có thất bại. Nên ở trong đó cái vị ở trong đó các thầy truyền cho đệ tử trong đó, thật sự ở trong đó chọn đệ tử chọn có một à. Ngài Sơ Tổ chọn có một mình ngài Huệ Khả thôi, là ngũ lại là nhị tổ. Trong bao nhiêu đệ tử thì chuyện có người thôi. Rồi ở trong đó các ngài truyền ở trong đó quý vị thấy, tuy rằng có nhiều đệ tử trong đó mà trong truyền trong đó chỉ có một người chính là truyền dân thôi. Nó khó mà cái sợi dây đó như thế nào quý vị. Sợi dây trong đó là có y giáo không, thấu hiểu và y giáo phụ hành. Thì đó là cái sợi dây đó khó. Mở đời này khó kiếm đệ tử quý vị. Khó là nếu nó làm đây làm quay mặt đi nó làm khác à. Nếu giờ niệm Phật đi 30 câu bỏ về cái rồi nó niệm được 3 ngày đổi khác đi. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên nó thật sự cái này không phải dễ đâu quý vị. Đệ tử không dễ đâu à. Tìm thầy còn dễ, tìm đệ tử không dễ đâu. Mà hòa thượng nói muốn tìm đệ tử ở trong đời này đó thì cái trình độ tiểu học đó, thì được. Mà trình độ nó trung học đó, gần lên đại học thì khó lắm. Khó lắm, nghe lắm à. Bây giờ xem thấy không? Thường thường ở trong đó khờ vì nó vô. Nó vô trong đó như lục tổ đâu có bằng ai đâu quý vị. Vậy mà vô ngũ tổ truyền cho tâm ấn trong đó, truyền y bát trong đó. Mà truyền y bát quý vị thấy không? Từ thần tú trở xuống không ai phục hết. Kiểu ông này lẩm cẩm rồi à. Ngũ tổ giờ lẩm cẩm rồi. Cho nên thấy quý vị thấy không? Tất cả chúng đi đuổi theo để lấy y bát về. Quý vị thấy đâu có dễ đâu nào. Ngày sống với tổ, ngày ngày được tổ giáo dục giáo hóa, mà khi tổ truyền tâm ấn, chỗ truyền y bát, chúng đều không phục. Chúng đâu có ai phục đâu quý vị. Đến thượng tọa binh trong đó đi đuổi theo lấy y bát, lấy không được mới chấp tay lại. A Di Đà Phật, con không tới đây vì đây y bát đâu, con lấy tới đây vì pháp à. Cho lục tổ nghe đó mới ra, vì ông vì pháp thì ông đứng yên đi, rồi ông định tâm đi, không nghĩ thiện không nghĩ ác thì đâu là bản lai diện mục của thượng tọa minh à. Thượng tọa là cái gì à, thấy không? Thượng tọa minh mà vẫn đi đuổi theo là cái gì theo à? Vẫn động theo là đâu có dễ đâu à. Cho nên cái nhìn của thầy nó khác hơn cái nhìn của đệ tử. Nhìn nó thầy thôi thấy khờ, thấy không nào? Vậy mà tâm nó linh thông, trí tuệ nó có, nó thông minh, nó lanh lợi, nó phá thôi chứ không làm gì. Nên ở đây cái đó, cái sợi dây liên lạc ở đâu quý vị? Cái tình thầy trò đó chỉ có duyên chứ không kiếm được. Trong đó có duyên ở với lúc trước như sao cho nó cảm ứng, chứ mà tìm trong đó ra trong đó với cái mắt thế gian thì rất là khó. Thì chúng ta đây 12:30 ha. Dạ, chúng ta tạm dừng đây để chiều tiếp tục mấy câu hỏi này nha. Dạ, A Di Đà Phật. Thì chiều 4:30 chúng ta tiếp tục. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Trên đền bốn ân ngàn, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.